Hình Đại Bảo Tích quyển 36 Hán Dịch Đời Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huynh Pháp Hội 12 Bồ Tát Tạng Phần 2 Phẩm 2 Thọ Ký Trời Kim Tỳ La. Ở giữa đường, Đức Thế Tôn làm cho các trưởng giả chứng nhập thánh quả, dùng oai thế Như Lai mà vào thành Vương Xá, bốn chúng vây quanh oai nghi nghiêm chỉnh. Lúc ấy, trong hàng chư thiên, thần Dạ Xoa thủ hộ thành Vương Xá có đại thiện thần vương hiệu là Kim Tỳ La nghĩ rằng, nay Đức Như Lai hình tướng rất lạ. Là bậc tối thắng trong thế gian khó được gặp, đáng được sự cúng dường của trời, của người, chúng ta hôm nay phải mang những món cúng thượng rượu dâng lên Đức Như Lai. Suy nghĩ xong, Kim Tỳ La Vương đem thức ăn uống tối thắng đầy đủ hương vị rượu sắc trọn vẹn dâng lên Đức Phật, Đức Thế Tôn thương sự hiến dâng ấy nên nạp thọ. Lúc ấy, 68.000 vị đại dược xoa của Kim Tỳ La Vương thống lãnh ở trên hư không đều sinh lòng tùy hỷ, dùng âm thanh thanh viễn sướng rằng, lành thay, lành thay. Kim Tỳ La Vương bảo chúng Dạ Xoa, ta đã dâng lên Đức Phật những món cúng vi diệu, các ngươi cũng nên đem món cúng dường hiến cho chư tỳ kheo tăng, do đó các ngươi sẽ được lợi ích an lạc mãi mãi. Chúng Dạ Xoa vâng lời truyền dạy của thần vương đem món ăn thượng vị cúng dâng cho chư tỳ kheo tăng, chư tăng xót thương nhận lấy các thức cúng dường. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì khất thực mà vào thành Vương Xá, khất thực xong, Đức Phật trở về chỗ cũ. Có vô lượng ngàn chúng trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khnala, Mahola già cùng vô lượng ngàn nhân phi nhân. Vô lượng câu chi na đo thơ trăm ngàn chúng sinh khác đồng tùy tùng theo sau Đức Phật. Bấy giờ Đức Như Lai về đến một vùng đất rộng rãi tối thắng, trải tọa cụ rồi ngồi như thường ngày, Kim Tỳ La Vương và bộ thuộc đem những hoa trời, hoa mạn đà la, hoa mạn thua sa, hoa yêu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi, cũng đem các thứ hương bột cõi trời rải trên Đức Phật để cúng dường rồi chắp tay kính lễ Đức Phật. Lễ Phật xong, chư thần vương đứng yên trước Đức Phật. Đức Phật biết rõ tâm niệm của Kim Tỳ La Vương và bộ thuộc nên liền mỉm cười, theo pháp thường của chư Phật mỗi khi mỉm cười thì từ diện môn phóng ra nhiều thứ ánh sáng có vô lượng màu sắc, như là màu sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, màu sáng hồng, sáng vàng, sáng bạc, sáng màu thủy tinh. Ánh sáng ấy chiếu khắp vô lượng, vô biên tất cả thế giới che khuất. Cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng, dưới chiếu thấu địa ngục làm cho chúng sinh địa ngục vui vẻ, trên chiếu suốt trời phạm thế. Công việc chiếu soi đã xong, các ánh sáng ấy quay trở lại vòng quanh Đức Phật 7 lần, rồi hoặc thu vào đảnh Đức Phật, hoặc thu vào hai vai, hai gối Đức Phật. Theo pháp thường của chư Phật, lúc thọ ký cho chúng sinh địa ngục thì ánh sáng thu vào dưới hai bàn chân Đức Phật, nếu thọ ký cho súc sinh thì quang minh thu vào lưng Đức Phật. Nếu thọ ký cho loài quỷ thì quang minh thu vào trước bụng Đức Phật, nếu thọ ký cho loài người thì quang minh thu vào hông bên trái của Đức Phật. Nếu thọ ký cho chúng trời thì quang minh thu vào hông bên phải của Đức Phật, nếu thọ ký cho bậc thanh văn thì quang minh thu vào hai gối Đức Phật. Nếu thọ ký cho bậc độc giác thì quang minh thu vào hai vai Đức Phật, nếu lúc thọ ký cho các vị đại Bồ Tát sẽ thành vô thượng chánh giác thì quang minh thu vào đỉnh đầu Đức Phật. Trưởng lão Ananda thấy Đức Thế Tôn mỉm cười phóng quang, liền trị khi bảy điều bên vai phải, gối phải chấm đất, chắp tay lễ chân Đức Phật rồi nói kệ bạch Phật đấng soi sáng thế gian. Cớ gì phóng quang minh, đấng lợi ích thế gian, cớ gì hiện mỉm cười, nay ai gieo giống thánh làm nhân Phật Bồ Đề, nay thọ ký cho ai, ai đáng được giải thoát, đại đạo sư hùng mãnh. Chẳng vô cớ mà cười nguyện Mâu Ni sẽ nói duyên cớ phóng quang minh, Đức Thế Tôn liền nói kệ đáp ngài An Nan, Kim Tỳ La tịnh tâm dâng những thức cúng dường cho đấng cứu thế gian. Nên ta hiện mỉm cười, báo thần vương hết rồi sinh lên trời Đao Lợi hưởng mãn phước trời ấy, sinh lên trời Dạ Ma rồi lại sinh Đâu Suất hưởng báo vui cõi trời, mãn phước sinh loài người. Làm bậc vua trí tuệ cai quản vua bốn châu tự tại chuyển luân vương, mãn báo nhân vương rồi sinh lên trời phạm thế trên trời và nhân gian luôn qua lại thẳng ngớt. Thường hưởng tụ diệu lạc 20 câu chi kiếp sốt sau bỏ ngôi vua xuất gia cầu Phật đạo đủ các thiện duyên rồi thành vô thượng Bồ Đề, ba muôn chúng dược xoa do dâng cúng Đức Phật. bỏ báo dược xoa xong sinh lên trời Đao Lợi, sau gặp Phật Di Lặc được quả A-la-hán đã nhận ân hóa đạo, mỗi vị liền cúng Phật cả chúng dược xoa kia vì an trụ Bồ Đề do nơi căn lành ấy. Chẳng sinh các ác đạo, hoặc có ngàn dược xoa thường cúng dường chư Phật cầu vô thượng Bồ Đề để lợi ích chúng sinh, hoặc 2000, 3000 cầm hương hoa, vòng hoa. Sẽ cúng dường chư Phật để được Phật Bồ Đề, hoặc có nhiều câu chi sẽ cúng dường chư Phật tu tự tánh thanh tịnh sau chứng đại Bồ Đề, Kim Tỳ La Thần Vương. Đủ sức đại thần thông cũng phát nguyện rộng lớn, tôi sẽ thành chánh giác, từng cúng đường chư Phật phát đủ những hoàng thệ nay lại cúng dường ta hướng đến đạo vô thượng. Do sức căn lành ấy rời bỏ các ác đạo sẽ gặp Phật Di Lặc lại dâng nhiều lọc báu rồi lại dâng nhiều y báu, dâng nhiều y phục rồi liền bỏ nhà xuất gia. Tròn đủ 500 năm chuyên tu hành phạm hạnh cầu Bồ Đề tối thượng để lợi ích chúng sinh, vì thành tựu nguyện ấy nên tu hành 6 độ suốt hằng hà sa kiếp thường chuyên cần chẳng nghỉ. A Nan, ông phải biết vì thị hiện mà nói hạnh thù thắng của họ lại thêm qua số trên như đã nói, ví dụ số kiếp hằng hà sa được thấy chư Phật kia sẽ cúng dường to lớn. Lạ thay, trí thắng diệu lạ thay, tâm vô thượng các chúng đại đạo sư danh xưng chẳng gọi được sau sẽ thành chánh giác, tất cả chúng tôn ngưỡng hiệu ngài là Y Vương. Vang khắp 10 phương cõi, 70 câu chi năm thuyết pháp độ chúng sinh đấng lưỡng túc tôn ấy lâu sẽ nhập tịch diệt thuyết pháp, 20 hội điều phục tâm chúng sinh. Một đại hội tối hậu chọn 200 ức năm, những đại hội đã nói độ vô lượng thanh văn như số lượng thanh văn chúng Bồ Tát cũng vậy, lợi ích chúng sinh xong Phật mới nhập Niết Bàn. Chánh pháp trụ thế gian trải qua 100.000 năm, suốt trong 500 kiếp tỳ kheo ấy thành Phật, nơi mỗi kiếp ấy ngàn đức Phật xuất hiện, những người có trí tuệ. Suy gẫm pháp thủy quán phải phát tâm dũng mãnh hành đa văn chánh lý, xa rời phi chánh lý thường tu pháp chánh lý phải tu tập đa văn, do đây lớn trí tuệ, bốn pháp nghĩa căn bản. Tế độ các Bồ Tát là thí, giới, văn, xả đường Bồ Đề hiền thiện, vì chúng nói pháp này thừa vô thượng tối thắng, khai diễn đạo thanh văn khéo dứt các lưới nghi, những ai có thỉnh hỏi. Nay ta đều hứa khả đấng chiếu thế khó gặp hay nói pháp thâm diệu. Kim Tỳ La Vương ở trước Đức Phật được nghe thọ kỳ hớn hở vui mừng được sự chưa từng có, nghĩ rằng này Đức Thế Tôn sẽ lên núi Linh Thứ, ta phải vun trồng chút ít căn lành nơi Đức Phật. Suy nghĩ xong, Kim Tỳ La Vương bảo với chúng thuộc hạ: các ngươi nên biết, Đức Như Lai sẽ lên núi Linh Thứ, các ngươi phải phát tâm dũng mãnh tùy theo khả năng của mình mà sắm sửa cúng dường. Liền đó thần vương cùng thuộc hạ rời thành vương xá thẳng đến núi Linh Thứ, toàn con đường chặng giữa đều dọn hết cỏ rác, gai góc, ngói gạch, sỏi đá, khắp nơi sạch sẽ như mặt gương sáng. Các vị ấy lại dưới nước thơm rồi lót thảm tốt cùng dải hoa đẹp khắp con đường, sông hương thơm dọc theo bên giường và dựng những tràng phan, treo những bảo cái trên cây. Tăng những lụa màu trên hư không làm lưới che phủ ở trên con đường, rồi lại trổi những âm nhạc trời trước sau đều đầy đủ. Con đường ấy rất rộng bằng suốt một lằn tên, khắp nơi theo hai bên đường che dợp với những loài hoa mọc dưới nước như các thứ sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Sen trong hoa sen có những chim đẹp như uyên ương. Dùng lụa màu dệt bằng chỉ vàng dòng trải lên mặt đường, trên đó lại trải lưới bảy báo. Kim Tỳ La Vương trần thiết trang nghiêm con đường Đức Phật sẽ đi qua xong, liền tự biến hóa thân mình rất cao lớn, cùng các thuộc hớn hở vui mừng phát những tâm thù thắng như tâm sướng thích, tâm điều thiện, tâm nhu nhuyễn, tâm thanh tịnh, tâm ly cái, tâm sung mỹ, tâm quy y Phật, tâm quy y Pháp, tâm quy y Tăng, tâm Bồ Đề bất động, tâm không thoái chuyển, tâm không gì bằng. Tâm không gì sánh bằng, tâm vượt khỏi ba cõi, tâm đại từ, tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh, tâm đại hỷ, tâm đại xả, tâm Phật Pháp khí, tâm kiên, tâm cố, tâm không thể hoại, tâm không hủ bại. Tâm rời bỏ bậc thanh văn và độc giác, tâm thành lập Bồ Tát địa phát khởi và an trụ trong những tâm nguyện ấy xong, các vị đến chỗ Đức Như Lai đảnh lễ chân Đức Phật đi nhiễu ba vòng. Đứng qua một bên chắp tay nói kệ bạch Đức Phật rằng: con đã vì Thế Tôn làm món cúng vô thượng, Phật là đấng tôn quý diễn nói pháp vô thượng, 10 lực đã thành tựu an trụ các vô úy những sự lợi chúng sinh như đạo sư đã làm. Đủ 32 tướng 80 tùy hình tốt đời nhờ như mặt trời. chiếu sáng khắp thế gian, chuyển vi diệu pháp luân 12 hành tối thắng tuyên bố pháp sâu diệu lợi ích các chúng sinh, hiển thị các thần biến như nghi thức của Phật. Vì nhiều câu chi chúng mà làm sự lợi ích, vị Lai Chư Đại Hùng giúp đời như mặt trời tuyên dương thánh pháp ấy giác ngộ thành vô thượng, làm nhà, làm thuyền bè, làm đường, làm nẻo về. Vì chúng sinh mù tối bố thí cho tuệ nhãn, năm loài các chúng sinh Phật sẽ làm chỗ dựa giải thoát các sự khổ như chư Phật đã lìa, Phật là lưỡng túc tôn là trời trong các trời. Thiên đế, chúng long thần Atula thờ kính soạn sửa đồ cúng dường trong đời không gì bằng, Phật tạo nghiệp thượng diệu không có ai tương tự như Pháp Vương Thế Tôn đầy đủ 32. Phước tướng rất vi diệu đời không ai sánh bằng, Đức Thế Tôn vì Kim Tỳ La Vương mà nói kệ rằng, các người cúng dường Phật gieo nhân Pháp tối thượng thu thắng trong hữu tình. Đắc Bồ Đề không xa. Cúng dường đấng Thế Tôn chiếu sáng đời nương theo bậc đáng được cúng dường của trời, rồng và người ngộ Bồ Đề thượng diệu ngồi đạo thọ tối thắng dẹp trừ các ác ma. Vì chúng sinh thuyết pháp. Lúc bấy giờ Đức Như Lai ở giữa đại chúng dùng đại hoài đức, đại thần thông, đại tông thế và các thứ biến hóa đại tự tại mà phóng đại quang minh chấn động cả đại địa. Hoa sen lớn mưa xuống khắp hư không, trăm ngàn na đo thơ câu chi nhạc trời đồng hòa tấu, cả đại chúng đều hoan hỉ chưa từng có, thấy thần biến ấy lại càng kính ngưỡng Đức Phật hơn. Đức Như Lai chân bước trên hoa sen lớn như bánh xe theo đường đã trang nghiêm mà đến núi Linh Thứu, đến núi rồi, Đức Phật bảo trưởng lão Ananda. Cùng vì Đức Như Lai mà sắp đặt bảo tòa thù thắng, đó là tòa tối thắng, là pháp tòa vi diệu, là tòa vượt hơn hết tất cả ba cõi, là tòa ngồi của Phật bậc tôn thắng, là tòa ngồi của Như Lai. Ta sẽ ngồi trên ấy, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh mà nói kinh đại thừa về chỗ nương tựa của Bồ Tát hạnh tên là vi diệu cát tường đại Bồ Tát tạng. Kinh ấy có thể làm cho núi nghi ngờ của tất cả chúng sinh lở sụp, kinh ấy có thể làm cho lưới nghi ngờ của tất cả chúng sinh đứt tuyệt, kinh ấy có thể làm cho gốc nghi ngờ của tất cả chúng sinh chẳng mọc được, vì kinh đại thừa ấy lợi ích an lạc các chúng sinh. Ta vì thương xót đại chúng và hàng trời, người nên mới mở dạy. Bấy giờ trưởng lão Ananda y theo lời Đức Phật mà sắp đặt pháp tọa trong đại chúng, 68 câu chi thiên tử tự cởi thượng y mà trải trên pháp tòa. Đức Phật như thường lệ ngồi lên pháp tòa nhìn các thiên tử mà nói kệ rằng, chư thiên trải y phục tối thắng thượng vi diệu đại đạo sư cứu thế ngồi yên trên pháp tòa, đến bờ kia các pháp. Như Lai lên ngồi rồi đại địa động sáu cách khiến chúng đều vui mừng, phóng quang chiếu Phật độ và trói các núi cao Thế Tôn hiện thần thông tế độ người ưa pháp trời, rồng và chúng sanh. Tu bàn trà, ngạ quỷ những chúng Bồ Đát Na thấy nhau không chướng cách, trăm ngàn na đo thơ câu chi các thiên tử thấy Phật phóng quang minh rất là khó gặp gỡ, vua Tần Bạt Sa La. Cùng các quan vây quanh đến chỗ Đức Thế Tôn Như Lai đời nương tượng Phật biết trời, rồng, người đại chúng đều ngồi xong vì lợi ích chúng sinh nhìn ngó khắp bốn phương. Tuyên cáo người có nghi nên hỏi nơi Thế Tôn Phật dìu dắt chúng sinh lưới nghi khéo dứt trừ. Lúc ấy bao nhiêu chúng sinh trong cõi đại thiên đều đến hội họp để nghe pháp, vì nghe pháp nên họ đều dứt lặng ngoại duyên, tâm an trụ một cảnh, Đức Phật bảo trưởng lão đại mục Kiền Liên. Ông hãy xem hôm nay có tỳ kheo nào ở xa chưa về dự hội thì nên mời về, bấy giờ tôn giả Đại Ca Diếp đang ở phía nam núi tuyết, trưởng lão Đại Mục Kiền Liên đã biết nên dùng thần thông đến thưa. Hôm nay Đức Như Lai ở tại núi Linh Thứu vì đại chúng chư thiên, Ma Vương, Phạm Vương, Sa Môn, Bà La Môn, Atula mà nói diệu pháp, Đức Thế Tôn đang chờ, tôn giả nên mau về. Chớ để chúng tôi phải chướng ngại sự nghe pháp. Trưởng lão Đại Ca Diếp bảo tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả về trước tôi sẽ đến sau. Nói xong, Đại Ca Diếp chẳng đứng dậy, hiện thần thông lực vào thành vương xá dẫn đạo bốn bộ chúng cùng đến núi Linh Thứu đảnh lễ chân Đức Phật rồi ngồi gần bên Đức Phật. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên dùng thần thông lực về đến chỗ Đức Phật đã thấy Đại Ca Diếp đã ngồi ở đó rồi liền thưa. Thưa tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả đã thành tựu đại thần thông lực rất mau chóng, có thể chẳng cần đứng dậy rời chỗ ngồi mà hiện thần thông biến hóa như vậy, trưởng lão Đại Ca Diếp nói. Đức Thế Tôn khen tôn giả là thần thông đệ nhất, nay tôi hiện chút pháp mọn có gì? đáng kể. Phẩm ba thí nghiệm Bồ Tát. Lúc bấy giờ trưởng lão Xá Lợi Phất đứng dậy chỉ khi Quất Đa La Tăng bên vai phải, cối phải chấm đất, chắp tay cung kính vài. Bạch Thế Tôn, nay con có chút việc để hỏi, mong Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác xót thương hứa khả vì con mà giải thuyết. Đức Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, cho phép ông hỏi, nay Đức Như Lai sẽ giải thuyết khiến lòng ông vui mừng. Xá Lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát thành tựu mấy pháp mà thân nghiệp không lỗi, ngữ nghiệp không lỗi, ý nghiệp không lỗi, thành tựu mấy pháp mà thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. Thành tựu mấy pháp mà thân nghiệp bất động, ngữ nghiệp bất động, ý nghiệp bất động, chẳng bị thiên ma và chúng ma quân lay chuyển, từ lúc đầu mới phát tâm nhất thiết chí tu hành chánh hạnh. Từng bậc tăng tiến, thiện xảo phương tiện vì tất cả chúng sinh mà làm đạo sư thu thắng, đạo sư cùng khắp, làm đuốc sáng lớn, làm cây thang lớn, làm cầu, làm thuyền, làm người tế độ, làm bờ kia. Làm nhà, làm người cứu vớt, làm chỗ về, làm chỗ đến, mà vẫn có thể chẳng bỏ tâm nhất thiết chí. Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói, kệ Bạch Phật, Bồ Tát nghĩa thế nào mà ở Đại Bồ Đề, sao gọi đức và pháp do đó ngộ vô thượng, lại làm những hạnh gì lợi ích các chúng sinh? Đã tu tập pháp gì thành Phật nhân trung tôn, phục ác ma thế nào trụ Bồ Đề tối thắng chấn động câu chi cõi ngộ vô thượng chánh giác Bồ Tát là nghĩa gì, câu ấy là thế nào? Thế nào là Bồ Đề và Phật pháp vô thượng, thế nào đi trong đời lợi ích các chúng sinh?